Xin kính mời cộng đoàn nghe lệnh phục vụ trong tuần. Hôm nay 19 tháng 8 năm 2018, Chúa Nhật thứ 20 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ 4, giáo huấn số 38, hiệp thông của cải thiêng liêng, sự hiệp thông các đặc sủng. Trong sự hiệp thông của hội thánh, Chúa Thánh Thần ban phát ân các ân sủng đặc biệt cho các tín hữu thuộc mọi bậc sống để xây dựng hội thánh. Thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách là vì lợi ích chung. Đối với họ, mọi sự đều là của chung. Cư tô hữu thật sự không sở hữu một điều gì mà không cho rằng đó là của chung cho mình cùng với tất cả những người khác. Vì vậy họ phải mau mắn và sẵn sàng làm nhẹ bớt sự cùng khốn của những người túng thiếu. Kitô hữu là người quản lý tài sản của Chúa. Giáo lý hội thánh công giáo các số 951 và 952. 20 thứ 2, Thánh Bernardo viện phụ tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 21 thứ 3, Thánh Pio thứ 10 giáo hoàng lễ nhớ. 22 thứ 4, Đức Maria nữ vương lễ nhớ. 23 thứ 5, Thánh Roma Rosalima trinh nữ. 24 thứ 6, Thánh Bartolomeo tông đồ lễ kính. 25 thứ 7, Thánh Louis, Thánh Giuse Calasang linh mục. 26 Chúa Nhật thứ 21 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Raoul phối. Có anh Giuse Vũ Thế Hưng, con ông Thomas Vũ Văn Minh và bà Maria Phạm Thị Hường, nguyên quán Bùi Chu, hiện ngụ tại 63/18/18 Chu Thiên, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, giáo xứ Phú Tô Hòa, giáo phận Sài Gòn, xin kết hôn với chị Maria Trần Bội Quân Tân Tòng, con ông Trịnh Huệ Thập và bà Trần Khỉ Phú, nguyên quán Triều Châu, Trung Quốc, hiện ngụ tại 568/5/2 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Rao lần thứ hai, có anh Matthew Lê Hoàng, Diễm Châu, con ông Francisco Lê Văn Hoàng và bà Lucia Lê Thị Hồng Diễm, thuộc giáo xứ Núi Đỏ, giáo phận Xuân Lộc, xin kết hôn với chị Marta Nguyễn Sơn Hồng Ngọc Tân Tòng, con ông Nguyễn Văn Minh và bà Sơn Thị Hồng Cẩm, thuộc giáo họ Vinh Sơn, giáo xứ Vĩnh Hòa, giáo phận Sài Gòn. Ai biết những đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ? Xin thông báo. Thông báo thứ nhất, quý ông bà đã cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 7 năm 2018 được 71.865.000 đồng và 50 USD. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 8 năm 2018. Sau các thánh lễ có quý bà trong hội lô Lê Du đứng ở các cổng nhà thờ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Thông báo thứ hai, năm 2018, các gia đình nào trong giáo xứ kỷ niệm 25 năm, 50 năm và 60 năm hôn phối, xin lấy đơn đăng ký tại văn phòng giáo xứ để tổ chức mừng lễ kỷ niệm và xin phép lành tòa thánh trong dịp kỷ niệm này. Xin liên hệ với anh Pháp. Thông báo thứ ba, sau các thánh lễ, gia đình nào trong giáo xứ đọc kinh tối, vì bận công việc trong tuần đọc kinh một tối cũng được, xin liên hệ văn phòng hội đồng mục vụ để đăng ký. Cha xứ sẽ tặng cho một bộ sách, hai cuốn cầu nguyện với lời Chúa hàng ngày. Thông báo thứ tư, các gia đình nào có các trẻ từ 6 tuổi trở lên, xin đưa các trẻ đến nhà thờ đăng ký các lớp giáo lý tại giáo xứ. Xin liên hệ các anh chị giáo lý viên để nhận đơn vào ngày Chủ nhật hàng tuần, hoặc liên hệ với cô Cát để biết thêm thông tin. Trong thánh lễ hôm nay, xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn bà cố Teresa Nguyễn Thị Trúc, 68 tuổi, thuộc giáo họ Mông Triệu, và bà Maria Đinh Thị En, 90 tuổi, thuộc giáo họ Vinh Sơn, đã qua đời trong tuần. Xin cộng đoàn lưu ý, khi tham dự thánh lễ, xin cộng đoàn tắt điện thoại hoặc để chế độ rung, và xin không sử dụng điện thoại khi tham dự thánh lễ. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính chào quý ông bà anh chị em rất thân mến. Hôm nay chúng ta cùng với giáo hội bước vào tuần thứ 20 của mùa thường niên. Hôm nay chúng ta quy tụ nhau nơi đây để chúng ta tham dự bàn tiệc thánh. Bởi vì chính Chúa Giêsu Ngài đã hứa ai ăn thịt và uống máu ta thì sẽ có sự sống đời đời. Vì chính Ngài đã tự nhận mình là bánh bờ trời mà đến. Chúng ta quy tụ nhau nơi đây để hiệp hoan trong một cộng đoàn đức tin. Xin cộng đoàn đức tin của chúng ta biết đón nhận Chúa qua mọi biến cố của cuộc đời mình, và đặc biệt mỗi khi tham dự thánh lễ. Nhưng chúng ta cũng phải tự nhận lỗi lầm của mình trước mặt Chúa, rằng đã rất nhiều lần chúng ta rước lễ mà không có niềm tin mạnh mẽ. Đã rất nhiều lần chúng ta rước Chúa mà thờ ơ. Và đôi khi đức tin của chúng ta không nhận được sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Chính vì vậy mà trong cuộc sống của chúng ta còn nhiều những khiếm khuyết bất toàn đối với nhau. Vậy qua thánh lễ này, chúng ta nài xin Chúa củng cố niềm tin nơi mỗi chúng ta, để chúng ta khi tham dự thánh lễ, niềm tin, lòng cậy và lòng mến của chúng ta được tăng trưởng, để rồi khi chúng ta lãnh nhận Chúa qua bí tích thánh thể, chúng ta được dồi dào ơn Chúa, để rồi Chúa sống trong ta. Với tất cả những tâm tình và ý nguyện chúng ta dâng lên Chúa trong thánh lễ này, chúng ta cầu bình an cho giáo xứ, cho gia đình và cho mỗi cá nhân của chúng ta nữa.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phân tôi nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta,
xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tôi và dần đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Xin Chúa thương xót chúng con.
vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời.
Và bình an nơi đây cho người.
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa dành muôn ân huệ thiêng liêng cho những người mến Chúa, xin đổ tràn tình yêu nồng nhiệt xuống tâm hồn chúng con, giúp chúng con một niềm mến Chúa trong mọi sự và hơn mọi loài, hầu được hưởng gia nghiệp Chúa hứa là gia nghiệp cao quý hơn những gì lòng người dám ước mong. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Ngài hằng sống và hiến tri cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Bài trích sách châm ngôn: Đức khôn ngoan đã xây cất nhà mình, dựng lên bảy cột, hạ thú vật, pha chế rượu, dọn bàn ăn và sai các tỷ nữ ra đi. Đức khôn ngoan còn lên các nơi cao trong thành phố và kêu gọi: Hỡi người ngây thơ, hãy lại đây. Với người ngu si, Đức khôn ngoan bảo: Hãy đến mà ăn bánh của ta và uống rượu do ta pha chế. Đừng ngây thơ khờ dại nữa và các con sẽ được sống. Hãy bước đi trên con đường hiểu biết. Đó là lời Chúa.
Chúa tốt lành biết bao, Chúa tốt lành biết bao.
Bài trích thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Thưa anh em hãy cẩn thận xem xét cách ăn nết ở của mình. Đừng sống như kẻ dại khờ, nhưng hãy sống như người khôn ngoan, biết tận dụng thời buổi hiện tại, vì chúng ta đang sống những ngày đen tối. Vì thế, anh em đừng hóa ra ngu xuẩn, nhưng hãy tìm hiểu đâu là ý Chúa. Chớ say sưa rượu chè, vì rượu chè đưa tới trụy lạc, nhưng hãy thấm nhuần thần khí. Hãy cùng nhau đối đáp những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca do thần khí linh hứng. Hãy đem cả tâm hồn mà ca hát chúc tụng Chúa trong mọi hoàn cảnh và mọi sự. Hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta mà cảm tạ Thiên Chúa Cha. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời, và bánh tôi sẽ ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được? Đức Giêsu nói với họ: Thật tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu con người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là đấng hằng sống đã sai tôi và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Kính thưa quý bà anh chị em rất thân mến, trong cuộc sống của chúng ta thường khen tặng nhau những cái câu nói rất là hay, nâng đỡ nhau hoặc là chúc tụng nhau. Nhất là khi chúng ta ngồi nói chuyện về Kinh Thánh, rồi nói chuyện cả ba sự đời qua chén trà, ly cà phê, chúng ta có thể tìm ra được sự khôn ngoan qua câu nói hành xử của những người xung quanh. Chính vì vậy mà nhiều anh chị em chọn lựa cách sống khôn ngoan giữa đời, dẫu biết rằng giữa cuộc sống với biết bao những lo toan, những thách đố, đôi khi chúng ta lựa chọn sống khôn ngoan dựa trên lời Chúa. Và đôi khi nếu chúng ta xa rời sự khôn ngoan mà Thiên Chúa giảng huấn cho chúng ta, Thiên Chúa cấy vào lòng tâm hồn của mỗi chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều những khó khăn trong cuộc sống, và thậm chí kể cả trong công ăn việc làm. Chúng ta thấy rằng bài đọc thứ nhất chính trong sách Khôn Ngoan. Sách Khôn Ngoan nói thế này: Khi ông chủ xây xong ngôi nhà thì ông chủ sai các đầy tớ nữ vào thành chọn những nơi cao để mời gọi mọi người đến để dự tiệc. Như vậy hình ảnh mà chọn những vị trí trên cao ở trong thành phố để mời gọi khách đến dự tiệc, thì như vậy là lời mời gọi mà ông chủ muốn mời đến tất cả mọi người, không dành riêng cho ai, thậm chí kể cả những người mà dưới con mắt đời đời cho là ngu si dốt nát cũng được là khách mời. Và tiệc của ông chủ khoản đãi không phải là những cao lương mỹ vị dưới con mắt người đời, nhưng ông chủ lại khoản đãi đó là chính những giáo huấn và luật của Thiên Chúa. Rồi hôm nay chúng ta lại thấy nữa, thường là các bài đọc thứ hai là chủ đề phụ, nhưng hôm nay bài đọc thứ hai mà Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Ê-phê-sô cũng mời gọi giáo đoàn Ê-phê-sô hãy sống trong sự khôn ngoan, nghĩa là biết lựa chọn, biết lợi dụng thời giờ mà Thiên Chúa ban để làm những việc tốt lành, xa tránh những điều không nên làm. Bởi vì điều cốt lõi của cuộc sống chúng ta mà Thánh Phaolô muốn hướng đến rằng Ngài mời gọi con người không phải chỉ dừng lại để hưởng thụ và chiêm ngắm những vẻ đẹp nơi trần thế, nơi các thụ tạo này. Dẫu biết rằng tất cả những thụ tạo mà Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp, nhưng tất cả sự sống ở đời này là nhằm cho chúng ta hướng đến một sự sống vĩnh cửu. Đó mới chính là cùng đích của người Kitô hữu. Chính vì vậy hôm nay mà chúng ta có thể nói rằng qua bốn Chúa Nhật, từ Chúa Nhật thứ 17 và hôm nay Chúa Nhật 20, Chúa Giêsu cũng dùng lời lẽ khôn ngoan mà Thiên Chúa sai chính con một của Ngài đến trong thế gian này để nói trực tiếp và cụ thể cho con người hiểu về sự khôn ngoan để con người biết sự lựa chọn. Dẫu biết rằng giới hạn của con người bất toàn và mong manh, bởi chúng ta ảnh hưởng bởi sự hạn định vùng miền rồi văn hóa, thế cho nên Chúa Giêsu đã rao giảng một cách rất là tiệm tiến. Chúng ta thấy rằng để nhắm đến một bí tích thánh thể, tức là chính mình và máu Ngài, sự hiện diện của Ngài trong bí tích thánh thể, rồi đây Ngài sẽ thiết lập. Chúa Giêsu đã bắt đầu bằng dấu chỉ hay gọi là dấu lạ theo tin mừng của Gioan, tức là Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Rồi chúng ta thấy tiếp tục Chúa Nhật 18, Chúa Giêsu nói về bánh hằng sống. Rồi Chúa Nhật thứ 19, Chúa Giêsu đi một bước xa hơn rằng mọi người cần phải đón nhận bánh từ trời xuống, bởi vì chính Ngài tự nhận Ngài là bánh hằng sống từ trời xuống, và chỉ có ai chấp nhận đón nhận thì mới có sự sống đời đời. Chính vì vậy hôm nay Chúa Giêsu đã nói cụ thể hơn, cho dù người Do Thái bắt đầu sầm sì và phản đối rằng làm sao ông này lại có thể lấy chính thịt và máu của ông cho chúng ta ăn được. Câu này quả thực Chúa Giêsu cũng muốn nghe từ môi miệng của những người Do Thái. Theo các nhà chú giải Kinh Thánh như thế này, vào nhiều những cái thế kỷ đầu thì có nhiều những hệ phái họ đã tin thế này: khi mà sát tế một con vật và họ muốn dâng lên cho vị thần của họ thì họ chỉ đốt một phần. Họ tin rằng cái phần đốt ấy thì thần của họ sẽ đón nhận. Một phần người ta biếu lại cho những người làm việc nơi các đền thờ, và một phần thì họ được giữ lại để họ mở tiệc khoản đãi ngay bạn bè của họ nơi các đền thờ. Như vậy tại sao lại có chuyện là họ được ăn uống ngay trong đền thờ? Thưa, vì họ tin rằng phần còn lại chính là phần của vị thần đã đón nhận và hiện diện ở trong đó, để rồi họ ăn không phải chỉ là ăn miếng thịt nơi từ con vật được sát tế, được hiến dâng, mà là ăn cả vị thần ấy. Thế cho nên họ tin rằng sau việc dâng hiến ấy thì họ trở nên mạnh mẽ hơn, họ trở nên khôn ngoan hơn, họ trở nên tài đức hơn. Thế cho nên khi Chúa Giêsu nghe lời sầm sì từ những người Do Thái, Chúa Giêsu lại khẳng định hơn rằng chính ta là bánh từ trời xuống. Bánh này ban sự sống, chỉ có những ai chấp nhận đón nhận bánh này thì mới có sự sống, bởi vì chính ta sẽ cho họ sự sống và họ sẽ được sống lại trong ngày sau hết. Một lời khẳng định rất rõ ràng, Chúa Giêsu không tranh lẽ. Có những anh chị em lại có thể giải thích thế này: bí tích thánh thể chỉ là một dấu chỉ, bởi vì sau lời truyền phép của vị linh mục thì chúng ta thấy hình dạng của bánh và rượu vẫn như cũ. Nhưng trong giáo lý giáo hội Công giáo lại dạy rõ cho chúng ta rằng sau lời truyền phép thì hình dạng không thay đổi, nhưng chúng ta cầu khẩn Chúa Thánh Thần ngự đến thanh hóa những lễ vật này, mà lời chủ tế đọc thay cho lời giáo dân, để rồi nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giêsu hiện diện cách trọn vẹn trong bí tích thánh thể. Con vẫn còn nhớ khi chúng con tập để dâng lễ thì cha giáo dạy chúng con rằng các thầy hãy tập dâng thánh lễ đầu tiên như là thánh lễ cuối cùng. Tại sao vậy? Bởi vì các thầy khi dâng lễ, các thầy được đụng chạm đến thân thể của Đức Kitô, không phải là chuyện đùa đâu, không còn là chuyện thực tập nữa đâu. Thế cho nên ý thức được khi đọc lời truyền phép thì các thầy phải đặt tay trên lễ vật một cách cung kính và rõ ràng. Thế cho nên chỉ có một câu truyền phép thì có lẽ như con lít của chúng ta mà các em nó học giáo lý thì nó đọc một tí là nó thuộc ngay. Còn các linh mục mà dâng lễ thì chỉ một thời gian ngắn là thuộc. Nhưng tại sao yêu cầu phải nhìn vào sách và đọc? Đọc sai thì phải đọc lại. Tay phải đặt trên lễ vật và làm phép trên lễ vật một cách rõ ràng cụ thể. Bởi vì không phải người linh mục đó, mà là qua bàn tay của linh mục, Chúa Thánh Thần tác động trên lễ vật và làm cho lễ vật trở lên mình và máu Chúa Kitô, tức là hiện diện con người của Đức Kitô đầy đủ trong lễ vật này. Chính vì vậy, mời gọi mỗi Kitô hữu khi tham dự thánh lễ, chúng ta giơ tay rước để mình Thánh Chúa là chúng ta rước trọn vẹn con người của Đức Kitô, nhân tính và thần tính của Ngài, chứ không phải chỉ ăn một miếng bánh, ăn một miếng thịt đơn thuần, mà chúng ta rước trọn vẹn Đức Kitô và tâm hồn của chúng ta. Bởi vì chính Đức Kitô sẽ thâm nhập vào con người của người Kitô hữu, để rồi Ngài cũng truyền sinh lực của Ngài qua từng xơ thịt, từng mạch máu trong con người. Vậy thì có lẽ có anh chị em lại hỏi rằng đã nhiều lần tôi được rước lễ, thế mà tôi vẫn gặp những khó khăn trong cuộc sống, thế mà đức tin của chúng tôi hình như không được triển lở là bao nhiêu. Vậy chúng ta đặt câu hỏi lại rằng mỗi khi chúng ta rước mình Thánh Chúa, chúng ta có ý thức được đầy đủ rằng Đức Kitô đang hiện diện trong người của tôi và Ngài thấm đượm trong tâm hồn của tôi, Ngài tác động đến từng xơ thịt, từng mạch máu trong con người của tôi. Có như thế chúng ta mới biến đổi để trở nên giống hình dạng với Đức Kitô hơn. Bởi vì khi chúng ta lãnh nhận Đức Kitô qua bí tích thánh thể và trong con người của mình, không chỉ dừng lại cho chúng ta sự niềm vui hoan hỷ này, mà là chúng ta đang hướng đến một sự sống vĩnh cửu. Vậy niềm vui này khi có Chúa Kitô qua bí tích thánh thể hiện diện trong mỗi người Kitô hữu, thì chúng ta cần phải trở nên giống như Đức Kitô, tức là trao ban con người của mình cho anh chị em của mình. Mới chiều hôm qua trên báo Đất Việt còn đọc được một câu chuyện rất là cảm động. Câu chuyện này xảy ra tại thành phố Đà Nẵng, là chị Tú Cẩm mới sanh được một cháu gái, cháu thứ hai, cách đây ngày hôm qua là 6 thì hôm nay là gọi là 7 ngày, mới mang thai tuần thứ 3 thôi. Thì chị thấy yếu mệt và đưa đi khám bệnh, thì chị được bác sĩ thông báo cho là được teo tủy xương, rồi viêm phổi và thiếu máu. Thế cho nên các bác sĩ khuyên là chị hãy dừng thai nhi lại để chữa trị, thì mong rằng chị mới có thể giữ được mạng sống. Thế nhưng chị nói mầm sống này là tất cả những gì mà không chỉ riêng tôi mà gia đình mong đợi. Thế cho nên chị dứt khoát không chịu dừng thai nhi, tức là nói theo cách cụ thể hơn là bỏ thai đi. Thế rồi trong suốt quá trình 32 tuần tuổi của thai nhi, chị phải đi đến 4 bệnh viện ở các tỉnh và thành phố khác nhau để chữa trị. Từ một con cô gái được miêu tả rất là xinh xắn, đẹp, 45 kg, Và khi đến tuần thứ 32 thì các bác sĩ nói rằng buộc phải mổ để cứu thai, để cứu em bé, chứ nếu không thì có thể cả mẹ và con chết, bởi vì bây giờ chị chỉ còn 20 kg, tức là da bọc xương không mà thôi. Và khi để mổ cứu em bé thì đã phải sử dụng đến một ekip các bác sĩ và y tá rất giỏi tại bệnh viện Đà Nẵng mới có thể cứu chữa được. Và ngay sau khi ca mổ thành công thì đưa chị vào phòng cấp cứu rất đặc biệt. Câu chuyện này đã làm lay động rất nhiều người, và thậm chí kể cả ông chủ tịch của thành phố Đà Nẵng đã viết thư. Và trong đó có một câu ông nói thế này: không có lời lẽ nào để có thể diễn tả về một người mẹ tuyệt vời như vậy, mà chỉ có thể nói rằng sự khâm phục và quả cảm của một người mẹ đã dám chấp nhận hy sinh mạng sống của mình cho đứa con. Và các bác sĩ cũng cho một tin vui nữa là thường các em bé sinh thiếu tháng thì hay bị bệnh về đường hô hấp. Thế nhưng mặc dù sinh non nhưng sau 6 ngày thì cháu bé đã có thể ăn được sữa. Hình ảnh người mẹ gầy gò ở nằm trên giường bệnh không ai tin rằng là một người phụ nữ trưởng thành, bởi vì chỉ còn 25 kg. Như vậy bài báo đưa đến kết luận rằng như vậy chúng ta thấy vẫn có những bà mẹ tuyệt vời, những bà mẹ gọi là anh hùng giữa đời thường hôm nay, mà không còn chỉ là trong những câu chuyện cổ tích nữa. Nếu áp dụng câu chuyện này vào bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy gì? Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định 3 điều mà cho chúng ta lưu ý. Câu thứ nhất, đó là câu thứ 55: và thịt tôi ban. Câu 54 là ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. Như vậy chỉ có mình và máu Chúa Kitô, khi con người tiếp nhận thì chúng ta mới có sự sống đời đời. Bởi vì chính Ngài là bánh không phải cho chúng ta sự sống đời này, mà Ngài hứa cho chúng ta sự sống đời đời. Vậy người mẹ chỉ tú cẩm trở lên bánh nuôi cho con của mình 3 tuần tuổi. Nhiều anh chị em nghĩ rằng một thai nhi mới hình thành chưa là gì cả, bỏ đi không sao. Thế nhưng chính thân thể của chị chấp nhận héo mòn đi để cho đứa con của mình được sống. Rồi câu tiếp theo là ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Đây là mối tương giao, đây là mối liên đới của những ai đón nhận Đức Kitô một cách chân thực, một niềm tin mạnh mẽ, thì mối tương giao ấy không còn là hai nữa mà là một, bởi vì có Chúa sống trong tôi. Như lời Thánh Phaolô đã có lần quả quyết rằng tôi sống không còn là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Quả thật nếu tách rời em bé ra khỏi cái dạ của chị tú cẩm, em sẽ chết. Nhưng bao lâu chị chấp nhận cho đứa con được sinh trưởng trong chính dạ của mình, em có sự sống. Và tiếp theo kết thúc: như Chúa Cha đã sống, hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Vậy Chúa Giêsu chính là bánh hằng sống mà Chúa Cha trao ban cho con người. Vậy thì nếu chúng ta đón nhận Chúa Kitô qua bí tích thánh thể thì chúng ta có sự sống trong Ngài, bởi vì Ngài sống trong Cha của Ngài. Như vậy sự liên đới giữa Chúa Cha, Chúa Con và mỗi Kitô hữu khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể trở lên một. Niềm vui của chị tú cẩm đó là nhìn thấy con của mình ra đời được mạnh khỏe. Sự sống mà chị trao gửi lại, có thể sự sống của chị theo như bác sĩ nói phải thở máy cho đến suốt đời, nghĩa là không biết lúc nào, bất cứ lúc nào chị có thể ra đi. Nhưng mầm sống chị để lại là một em bé sống trọn vẹn như ước mơ của chị. Người nhà kể lại rằng chữa bệnh và di chuyển rất nhiều các bệnh viện, nhưng không bao giờ chị lo cho mình, mà chỉ sợ rằng con của chị không được sinh ra một cách khỏe mạnh, hoặc là không đủ ngày tháng để có thể em bé chào đời. Và cuối cùng con xin mượn một hình ảnh tuyệt vời trong đời sống hôn nhân gia đình. Đó là khi quý ông bà anh chị em nhớ lại ngày mà quý ông bà anh chị em thề hứa trở thành vợ chồng của nhau qua chiếc nhẫn, nhất là khi chiếc nhẫn mà trao ban cho nhau. Có lẽ nhiều người không đức tin thì cho rằng chiếc nhẫn này phải mua có giá trị cao mới có ý nghĩa, bằng kim cương, bằng vàng, ít nhất là vàng Tây. Rất nhiều lần khi con cử hành lễ cưới, con hay để ý đến đôi nhẫn cưới lắm. Có những đôi nhẫn cưới rất là đắt tiền, cũng có những đôi nhẫn cưới rất là bình dị, con đoán là bằng bạc. Và có những nhẫn cưới đã khắc tên của nhau trên đấy. Vậy khi trao chiếc nhẫn cho nhau, có phải chỉ là trao chiếc nhẫn không đâu, mà khi đón nhận chiếc nhẫn ấy kèm theo lời thề hứa là đón nhận trọn vẹn con người của nhau. Thế cho nên có nhiều ông, nhiều anh nói rằng đi làm ăn xa, có những lúc định phạm tội, nhưng nhìn đến bàn tay của mình, chiếc nhẫn cưới mà vợ trao cho mình, dừng lại, không đi nữa, thôi đi về nhà thôi. Đã rất nhiều lần muốn sống buông thả, nhưng nhìn chiếc nhẫn cưới, nhớ lại người vợ của mình. Như vậy chiếc nhẫn không phải chỉ là một chiếc nhẫn vô tri vô giác, mà nó gói ghém trọn vẹn người vợ hoặc người chồng là người yêu số một của mình trong chiếc nhẫn này. Như vậy chiếc nhẫn không chỉ là vật vô tri vô giác, mà nó là một hình bóng, là một hình ảnh mà khi người ta thề hứa, người ta trao cho nhau, người ta mang trọn đời. Thế cho nên con cũng xin gợi ý, mà chắc điều này thì cha sở hoặc là những người dạy giáo lý cũng đã nói, chiếc nhẫn không đặt ở giá trị của nó ở về vật chất đắt hay rẻ, mà quan trọng ý thức được người trao nhẫn phải tin tưởng rằng tình yêu mà trao cho nhau là trọn vẹn con người của mình. Chính vì vậy khi chúng ta lãnh nhận bí tích thánh thể, không phải hiểu theo người Do Thái là ăn một cái miếng thịt, uống một ly máu của Chúa Giêsu, mà là bí tích thánh thể Chúa Giêsu lập là khi chúng ta lãnh nhận Ngài là lãnh nhận trọn vẹn con người của Ngài. Vì lạy Chúa cho chúng con biết ý thức được khi chúng ta tham dự thánh lễ, không phải chỉ đến có lẽ, mà đặc biệt bàn tiệc lời Chúa và bàn tiệc thánh thể xin cho mỗi chúng ta là biết ý thức rằng Chúa hiện diện trọn vẹn trong tấm bánh nhỏ này. Bởi vì khác với mana mà cha ông chúng ta xưa ăn và đã chết, nhưng bánh bởi trời đến không phải chỉ dừng lại là của nuôi ăn phần xác, mà là của nuôi ăn phần hồn. Bởi vì chỉ có Chúa hiện diện trọn vẹn trong con người của chúng ta, thì người Kitô hữu chúng ta mới có đủ sức mạnh và sự can đảm để chúng ta bước đi trên con đường đức tin. Bởi vì như Thánh Phaolô nói, sự khôn ngoan đó là biết lựa chọn, biết lợi dụng thời giờ Chúa ban để chúng ta mưu cầu sự sống đời đời cho chúng ta. Amen.
Tôi tin kinh mô Thiên Chúa,
là cha toàn năng, thượng cao hàng dưới chân, muôn vàn hiệu hình là vô hình. Tôi tin kinh mô Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, xin gọi đức Chúa muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên.
Anh chị em thân mến, muốn được lên một với Đức Kitô, người Kitô hữu cần chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để rước Chúa với lòng tin vững vàng và lòng mến thiết tha, với lòng ước mong được kết hợp mật thiết với Đức Giêsu Kitô. Chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Nguồn sống đích thực của Hội Thánh là bí tích thánh thể. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi thành phần dân Chúa đều tôn sùng và mến yêu bí tích kỳ diệu này. Đức Giêsu Kitô hiện diện thật sự trong hình bánh rượu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu luôn tin tưởng tuyệt đối vào tin điều này. Thánh Phaolô đã nói: "Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi." Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu sốt sắng lên rước lễ Chúa, rước Chúa mỗi khi tham dự thánh lễ, để tất cả mọi người đều có thể mạnh dạn quả quyết như Thánh Phaolô tông đồ.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Bí tích thánh thể là bí tích tình yêu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta có những tâm tình xứng hợp khi tham dự thánh lễ. Đó là hiệp nhất và yêu thương.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa Giêsu, đức tin của chúng con trưởng thành và vững chắc được là nhờ liên kết mật thiết với Chúa trong bí tích thánh thể. Xin Chúa cho chúng con ý thức được sự cần thiết và lợi ích thiêng liêng của việc rước Chúa là đấng hằng sống và hiến trì muôn đời. Chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ lời lạy Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội.
Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiên của lễ do Chúa tặng ban. chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chi Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đau và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ con yêu dấu của Chúa đã tác thành nhân loại thế nào, thì Chúa cũng lấy lòng rất nhân từ mà tái tạo như vậy. Bởi đó mọi loài thu ta phải phụng thờ Chúa. Mọi người đã được cứu chuộc khắp nơi đều cung kính ca ngợi và các thánh đồng tâm chúc tụng. Vì thế cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và luôn hân hoan tuyên xưng rằng:
Chúa là Thiên Chúa trong tạo hình,
trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng tâm thượng đế nhân thần Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức gây sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Chúa đã dùng thánh ta và từ mầu sinh của Chúa để giải thoát chúng con, xin cứu độ chúng con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiên này xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lăn rộng các hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Cha Giuse Giám Quản Giáo Phận, Đức Cha Louis, Đức Hồng Y Doan Bautista cùng toàn thể hàng giáo sĩ. Lạy Chúa, xin thương đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phaolô, là người con mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin cho họ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Lạy Chúa, xin thương ban bình an xuống trên giáo xứ, trên gia đình và mỗi cá nhân của chúng con. Xin Chúa thương ban ơn chữa lành cho các bệnh nhân nơi các bệnh viện cũng như nơi các tư gia. Xin Chúa nâng đỡ họ và nâng đỡ những anh chị em đang gặp khó khăn trong công ăn việc làm và đặc biệt trong đời sống đức tin. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hướng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bàn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đều lòng Chúa qua mọi thời đại và cùng với các ngài. Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trinh nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thế thức người dạy, chúng ta giam nguyên rằng
lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả ta, nước Cha chỉ đến, ý Cha về hiện như đất cũng như trên trời, xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng ta kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con xa chưa cam dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin quý ông bà anh chị em, chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc trên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa được vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Oh,
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích thánh thể cho chúng con được tham dự vào sự sống của Đức Kitô. Xin cho chúng con trở nên giống như Người để mai sau được vào thiên quốc cùng Người trung hưởng phúc vinh quang, Người hằng sống và hiến tri muôn đời.
Amen.
Con xin thông báo của cha chánh xứ là quý ông bà đã cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 7 năm 2018 được 71.865.000 đồng và 50 USD. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho quỹ phát triển tháng 8 năm 2018. Sau thánh lễ, có quý bà trong hội Lê Dô đứng ở các cổng nhà thờ, xin cộng đoàn rộng tay giúp đỡ. Con xin cảm ơn. Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phước lành cho anh chị em.
Amen.
Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.
Con đã trông thấy Chúa, linh hồn con thấy